thanh tình như dòng suối mát, tâm nhiễm u reo hạt luân hồi, tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm tranh niềm hạnh phúc.
Tâm cưu mang thù hận, chuốc bất tận khổ đau. Thuở nọ có một phụ nữ nghèo, chồng mất sớm, ở dậy nuôi đứa con trai cho đến lúc trưởng thành. Thấy mình mỗi ngày một yếu, phần con cũng đã lớn khôn. Bà nói,
con à, con thấy đấy, nhà mình đơn chiếc, mẹ thì già rồi. Một mình con kháng đáng bao nhiêu công việc ở trong nhà ngoài ruộng, mẹ thấy con tội nghiệp quá à. Mẹ đi hỏi vợ cho con nha.
Thưa mẹ, con muốn ở vậy hầu mẹ suốt đời, biết đâu thêm người thì thêm chuyện rắc rối.
Không được đâu con vất vả lắm, để mẹ hỏi vợ cho con nha.
Can ngăn hai ba lần không được, người con nói,
mẹ tính tìm vợ cho con ở nhà nào vậy?
Thì nhà bà Hai Tương hay nhà ông Bốn Chánh cũng được.
Không được đâu mẹ, nếu mẹ thương con thì hãy cưới cô kế Bác Sáu Phước cho con đi.
Chiều lòng con, người mẹ đi hỏi dâu và chọn ngày lành tháng tốt rước dâu về nhà. Mấy năm sau, không thấy dâu con sanh đẻ, người mẹ tìm hiểu và hay rằng nàng dâu mắc bệnh hiếm muộn, không thể sanh con. Vừa lo, vừa tức, bà gọi con nói,
mày vừa lòng rồi đấy. Một hai mày bắt tao cưới con Tâm, con gái ông Sáu Phúc cho mày. Bây giờ nó trơ như đá, mày thấy chưa? Nếu mày không có con thì gia đình mình tuyệt diệt.
Con nghe nghe lời mẹ, để mẹ kiếm vợ khác cho con nha.
Thôi đi mẹ, đủ rồi.
Nhưng người mẹ vẫn khăng khăng tìm vợ khác cho con. Cô dâu bất hạnh nghe được ý định của mẹ chồng, bèn nảy sanh một ý. Con trai nào mà chẳng nghe lời cha mẹ. Nếu để bà tìm dâu khác rồi sanh con đẻ cháu, thì mình khác gì con nô lệ, chi bằng mình cưới vợ bé cho anh ấy. Thấy cô Thảo, con ông bà Năm Định nết na thùy mị, có thể phải lòng với chồng mình. Nàng đến dạm hỏi, nhưng bị ông bà từ chối. Nàng giải thích, tôi vô phúc mang bệnh hiểm nghèo, không thể sanh con, nối nghiệp dòng tộc. Nay ông bà bằng lòng gả con gái cho chồng tôi. Mai kia cô ấy có con, gia nghiệp sẽ thuộc về cô ấy, tôi có nghĩa gì? Vả lại, tôi cũng rất thương yêu cô ấy. Nghe xuôi tai, ông bà bằng lòng. Nàng lựa ngày đưa dâu về nhà chồng. Sau đó, một ý nghĩ oan nghiệt xuất hiện trong đầu óc nàng. Nếu con hầu này sanh con, nó sẽ nghiễm nhiên thành bà chủ. Ta nhất định không cho nó làm mẹ. Nàng ra bộ thương yêu chiều chuộng nói, khi nào em có thai, cho chị biết nha.
Cảm ơn chị, em đã có bầu.
Thế là ngày ngày, nàng tự tay chăm sóc cơm nước. Và rồi một hôm, trộn thuốc độc vào tô cháo, làm cho cô Thứ trụy thai. Nàng âm mưu làm cho cô Thứ trụy thai hai lần. Đến khi mang thai lần thứ ba, các bà hàng xóm thương tình hỏi,
nè, sao cô hư thai hoài vậy?
Cô kể qua cung cách chăm sóc của bà cả. Các bà bực tức nói,
chỗ bà con láng giềng tụi tôi mới nói nha, có lẽ cô bị đầu độc rồi đó. Con mẹ nó gớm lắm đó. Lần này cô đừng có để cho nó biết rằng là cô có bầu, nghe chưa?
Dạ, cảm ơn hai bác.
Cô không nói gì, nhưng bà cả thấy bụng cô lớn dần nên ra vẻ lo lắng hỏi: sao em có bầu mỏng cho chị biết?
Chính bà đưa tôi về đây, rồi cũng chính bà ra tay trục thai tôi hai lần, cho bà biết làm gì nữa.
Cô nói một cách giận dữ. Lạnh lùng như băng giá, nàng âm thầm theo dõi cô Thứ. Rồi một hôm, lợi dụng thời cơ, nàng đổ thuốc độc vào sữa cho cô Thứ uống. Và mặc dù thai nhi đã lớn, nhưng cũng bị sanh non. Cô Thứ đau đớn quằn quại nói:
mày đã giết tao, chính mày đưa tao về đây rồi cũng chính mày giết ba mẹ con tao. Nay tao chết, tao sẽ đầu thai làm quỷ dạ xoa để ăn tươi nuốt sống các con mày.
Thề xong, cô thúc hơi thở cuối cùng trong cơn hận thù tức tưởi. Người chồng uất ức bắt trói con vợ oan nghiệt lại, nói rằng:
chính mày hủy hoại gia đình của tao.
Nói xong, chàng lên gối xuống chỏ, dần mụ vợ quái ác một trận chí tử. Mụ ngã bệnh và chết một cách thê thảm. Sau đó, hai bà oán thù chồng chất, dây trả trả dây liên tiếp trong ba đời. Khi thì thành mèo thành gà, lúc thì thành hươu thành báo, mục đích là quyết tâm rửa hận diệt thù. Đến đời thứ ba, bà Thứ đầu thai thành quỷ dạ xoa. Bà cả thành một cô gái nghèo khổ, xấu xí tại xá vệ. Lớn lên, cô gái lấy chồng và đến ở gần cổng thành. Sau một thời gian, cô sanh được một bé trai. Quỷ dạ xoa cải dạng thành bạn thân đến thăm và thừa cơ ăn tươi nuốt sống em bé. Hai lần bị quỷ dạ xoa ăn thịt con mình. Lần mang thai thứ ba, cô nói với chồng: anh à, đã hai lần con mình bị quỷ dạ xoa ăn thịt, nay để em về bên nhà cha mẹ em sanh đẻ. Chiều lòng vợ, người chồng đồng ý. Và sau một năm mẹ tròn con vuông, hai vợ chồng làm lễ đặt tên cho con, rồi đưa con về nhà lại. Trên đường qua trước tu viện có một hồ nước, người vợ trao con cho chồng rồi xuống hồ tắm. Tắm xong lên bế con cho chồng xuống tắm. Trong khi đang ngồi cho con bú thì quỷ dạ xoa lù lù tiến tới. Người vợ hoảng hốt thét lên:
anh ơi, lẹ lên, quỷ dạ xoa tới.
Cô vừa la vừa bế con chạy thẳng vô tu viện. Bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp giữa tăng chúng. Người vợ đặt con dưới chân ngài, nói:
con cho ngài cháu này, xin ngài cứu lấy mạng cháu.
Quỷ dạ xoa cũng xông vào, nhưng bị thần Sumana chặn lại tại cổng. Đức Thế Tôn bảo A Nan ra gọi dạ xoa vào. Vừa thấy quỷ dạ xoa, người vợ thét lên:
quỷ dạ xoa!
Hãy để dạ xoa vào, đừng làm ồn.
Quỷ dạ xoa đứng tần ngần trước mặt Đức Thế Tôn. Ngài nói:
tại sao ngươi làm vậy? Ngươi đã không đối diện với Như Lai sao? Ngươi đã nuôi dưỡng hận thù như lòng dạ cú diều qua bao số kiếp. Sao ngươi không trả hận thù lại cho hận thù? Hận thù không dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù.
Ngài đọc kệ:
hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu.
Quay sang người phụ nữ, Đức Thế Tôn nói:
hãy đưa cháu cho quỷ dạ xoa.
Con sợ lắm bạch Thế Tôn.
Đừng sợ, con không còn lý do để sợ quỷ dạ xoa nữa.
Bà mẹ trẻ đưa con cho quỷ dạ xoa. Dạ xoa bế cháu lên, vuốt ve âu yếm, xong trả cháu lại cho mẹ nó, rồi bưng mặt khóc nức nở. Đức Thế Tôn hỏi:
tại sao ngươi lại khóc?
Bạch Thế Tôn, trong quá khứ con đã xoay sở trăm phương nghìn kế để kiếm được miếng ăn, nhưng vẫn không đủ. Bây giờ làm sao con sống đây?
Đừng lo,
Đức Thế Tôn an ủi. Quay sang người mẹ, ngài nói:
hãy đưa quỷ dạ xoa về nhà, mỗi tối nấu cháo loãng cho dạ xoa ăn.
Người vợ đưa quỷ dạ xoa về và cho ở trên mái nhà. Nhưng đến vụ mùa cần suốt lúa đưa lên đưa xuống, quỷ dạ xoa cứ nơm nớp lo sợ đầu mình sẽ bị bữa ra làm hai, nên xin gia chủ cho ở nơi khác. Ở đâu dạ xoa cũng phập phồng lo sợ, hoảng hốt trong lòng. cuối cùng gia chủ phải đưa Dạ Xoa ra ở một nơi thanh vắng ngoài đồng. Và từ đó Dạ Xoa hết lòng hộ trì gia trạch và toàn thể dân làng.